Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy subscribe. Các Phật tử chúng ta ổn định ha. Trước khi chúng ta cùng chia sẻ đạo lý chiều hôm nay, mời toàn thể đại chúng cùng nhất tâm niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể hội chúng, hôm nay đủ duyên lành quý thầy được về tại đạo tràng Trúc Lâm Hằng Giác thăm viếng, và buổi sáng toàn thể hội chúng đã được nghe Thượng tọa trụ trì Thiền viện Phụng Hoàng đã chia sẻ bài pháp buổi sáng, và chiều nay là buổi tham vấn. Vậy thì các Phật tử có những điều gì trong cái chia sẻ Phật pháp chiều nay nêu lên cùng với quý thầy chia sẻ để cùng nhau sách tấn trên bước đường tu học đạo giác ngộ giải thoát, và có sự tinh tiến hơn trong thời gian sắp tới để đạt được bản hoài của người đệ tử Phật, đó chính là giải thoát khỏi tất cả các khổ và được an lạc. Và đây chính là hoài bão chung của tất cả mọi người, không riêng người đạo Phật, mà ai ai cũng đều mong mỏi được hết khổ, ai ai cũng đều mong mỏi được an lạc hạnh phúc. Và vào hoài bão này được thành tựu hay không cũng chính từ nơi mỗi người hiểu được cái đạo lý mà Phật dạy, cũng như phương pháp Phật chỉ, và áp dụng cái phương pháp Phật chỉ đó qua những lời hướng dẫn của chư tôn đức. Thì các Phật tử đề nghị là chiều nay là chúng ta sẽ cùng câu hỏi đáp, hay là quý thầy chia sẻ trực tiếp với các Phật tử với đề tài của chiều hôm nay, đó là tùy Phật tử, bởi vì trong cái chương trình là buổi tham vấn chiều nay. Vậy thì các Phật tử đề nghị như thế nào? Hay là các dạ. Với ý tưởng này thì quý thầy cũng đề nghị trong 45 phút đầu thầy sẽ chia sẻ đạo lý, sau đó còn 15 phút thì các vị sẽ có những thắc mắc gì đó rồi cái chia sẻ thêm. Thì hôm nay buổi gặp đầu tiên với các Phật tử ở tại Pháp tại đạo tràng Trúc Lâm Hằng Giác, quý thầy cũng chưa nắm được cái trình độ học hiểu Phật pháp của Phật tử. Trong đây có những vị học tu đã lâu, có những vị cũng mới. Do vậy mà để cho mọi người cùng có được cái lợi ích, thì Tâm Thường cũng xin chia sẻ với các Phật tử cũng như với toàn thể đại chúng với cái tiêu đề, đó là cái nền tảng căn bản và cốt tủy của đạo Phật. Nói đến đạo Phật thì rất là nhiều tam tạng giáo điển. Chúng ta chắc có lẽ là hiếm có người có thể tìm hiểu và nghiên cứu hết. Vậy thì muốn nắm được cái tinh thần căn bản và cốt tủy của đạo Phật thì chúng ta phải nhìn từ đâu? với tất cả các kinh thì chúng ta thường thấy trong đó có nói lên 6 điều chứng tính. Đây là kinh Phật. Thí dụ trong kinh Kim Cang, đoạn đầu đã nói như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ khưu, chúng đại tỳ khưu, nhất thiên, nhị bách ngũ thập nhân câu. Đó là đoạn để xác chứng đây là lời Phật dạy. Một thở nọ, tôi được nghe như vậy, Đức Phật tại nước Xá Vệ, nơi rừng của Thái tử Kỳ Đà và ông Cốc Cô Độc, cùng với 1250 vị Thánh Tăng. Đó là nguyên do Phật nói kinh. Thì đó là 6 điều để chứng minh đây là lời Phật dạy. Nhưng chúng ta nhìn lại, với 6 điều này mới ban đầu là như thị là như thế này, tức là tính thành tựu. Ngã văn tức là văn thành tựu. Và Phật là chủ thành tựu. Và ở nước Xá Vệ là xứ thành tựu. Và cùng với chúng đại tỳ khêu 1250 vị đó là chúng thành tựu. Vậy thì 6 điều nói lên cái Đức Phật là chủ thành tựu, và ngài A Nan ngài được nghe Đức Phật nói lại bài kinh đó. Đó là xác định kinh Phật. Nhưng với cách đây hơn 2500 năm thì chúng ta thấy bây giờ ai cũng có thể đưa 6 điều này vào, và đoạn sau đó nói gì thì chúng ta lấy gì để xác chứng đây là lời Phật. Đó là một điều mà tâm thường cũng thường gặp phải những vị thắc mắc, nhất là giới trí thức, người ta nghiên cứu, người ta tìm hiểu, vậy thì 6 điều này có thể nói lên đúng là lời Phật dạy hay chưa? Điều đó chúng ta cũng biết với qua hơn 2500 năm tới bây giờ, nhất là thời Phật, khi Đức Phật giảng nói thì không có thu lại, không có ghi chép. Và buổi lần đầu tiên trùng tuyên lại kết tập kinh điển của Phật thì cũng qua 500 vị A-la-hán, mỗi vị đọc lại, nhắc lại những lời Phật đã dạy để cùng khẳng định đây đúng là lời Phật dạy. Đó là lần trùng tuyên và kết tập kinh điển lần thứ nhất tại núi Kỳ Xà Quật, do vua A Xà Thế là người hộ trì Tam Bảo để giúp cho cái buổi lễ đó. Như vậy thì chúng ta mới biết được, qua trải qua nhiều năm như thế, làm sao có thể xác chứng được kinh nào đúng là lời Phật. Cho nên trong kinh Đức Phật đã có đưa ra những cái tiêu chí để chúng ta có được một cái định hướng rõ ràng đúng là lời của Phật. Bởi vì Đức Phật ra đời không phải Phật đặt ra những cái pháp, mà Phật chỉ ra đời, Phật khai phát được trí tuệ và nhận định rõ được chân lý, cái lẽ thật, nhận rõ được lẽ thật và chứng ngộ được lẽ thật để dứt hết chấp và hết khổ, thoát khỏi cái khổ của sinh tử luân hồi. Cho nên Phật nói lời dạy của Phật và chư đệ tử của Phật. Có lần ngài Mục Kiền Liên đi lên cung trời đó, lên trời, và ngài chứng kiến một cái ngôi cung điện rất nguy nga tráng lệ, có một vị thiên tử mặt mũi sáng sủa, và ngài mới hỏi vị thiên tử ấy, ông đã từng tu tập những gì mà đạt được cái phúc báo lớn như thế? Thì vị thiên tử đó ngại không dám trả lời, nhưng cuối cùng cũng trả lời: tôi ở dưới thế gian chỉ là một người ở đưa ô xin cho người ta thôi, nhưng mà tôi có một cái điều, chỉ có một điều duy nhất là trong suốt cuộc đời tôi không bao giờ dám giận một ai, chưa bao giờ dám bực bội giận tức một ai, vì tôi là một người nhỏ nhất, bé nhất, và nhờ như thế mà tôi được cái phúc báo như thế này. Và ngài Mục Kiền Liên ngài về thưa lại với Đức Phật, và Đức Phật xác định đúng như thế. Vậy thì những điều mà Đức ngài dầu là đệ tử Phật nhưng mà nói những điều gì nó đúng là chân lý, là lẽ thật, và được Phật xác định thì đó cũng được gọi là kinh. Như vậy chữ kinh có nghĩa là khế lý, khế cơ. Và ba điều mà Đức Phật đã xác định kinh là lời Phật dạy, đó chính là tam pháp ấn mà chúng ta thường nghe: chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Ba điều này xác chứng đây là lời Phật dạy, dầu ai nói. À, vậy thì chúng ta là người đệ tử Phật, tin lời Phật dạy là tin về chân lý. Thấy rõ được chân lý là thấy đạo, và thấy đạo là dứt chấp hết khổ. Vậy thì các hạnh đều là vô thường, cái gì có tướng là vô thường, không có thường còn. Tất cả mọi pháp đều vô ngã, không có cái chủ thể cố định. Và Niết Bàn là cảnh giới an lạc, giải thoát trọn vẹn, đó là cái không sinh không diệt. Chữ Niết Bàn được dịch âm tiếng Phạn, Niết là không sinh, Bàn là không diệt, tức là không sinh ra, không diệt đi. Mà trong các kinh đều chỉ là tri kiến Phật, như Hòa Thượng chúng ta thường nhắc nhở chúng ta là mắt đối sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp trần, tất cả sáu chỗ đều chân tâm luôn hiện tiền. Vậy thì trong suốt cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã từng giác ngộ cuộc đời là vô thường, không có cái gì là thường còn, như là một giấc chiêm bao. Khẳng định là một giấc chiêm bao thì trong chiêm bao có được, có mất cũng không còn là vấn đề để mừng hay buồn với những cái được mất đó. Đó chính là người có trí tuệ, có sự giác ngộ và được giải thoát. Đây là một chân lý, một lẽ thật mà trong từ kinh điển Nguyên Thủy cho đến kinh điển Đại Thừa, cho đến Tối Thượng Thừa cũng không ngoài cái đạo lý chỉ rõ cho chúng sinh thấy được cái lẽ thật. Là vô thường, là chiêm bao, để không còn chấp và dứt khổ. Và đạo Phật không phải chỉ dừng lại chỗ này, mà Đức Phật còn khám phá ra cái chính mình không già, không bệnh, không chết. Đó là cảnh giới Niết Bàn. Trong Tứ Diệu Đế là cảnh giới Diệt Đế. Trong Kinh Hoa Pháp Hoa thì đó là tri kiến Phật. Trong Kinh Kim Cang thì chỉ là cái tâm Bồ Đề. Trong Kinh Lăng Nghiêm chỉ cho chân tâm. Mỗi mỗi các kinh có tên khác nhau hết, nhưng một kinh nào cũng đều chỉ cái lẽ thật đó. Vậy thì trong suốt cái cuộc đời của Đức Phật, Ngài giác ngộ vô thường, cho nên ngai vàng địa ngọc Ngài xem nhẹ, Ngài buông hết để lên tìm vào rừng tìm đạo giải thoát. Bao nhiêu vị tiên mà Ngài tu tập trải qua, nhưng cuối cùng cái vị tiên mà có thể dạy Ngài tu mà để mà luyện để đạt được cái định phi tưởng, phi tưởng xứ, cái cõi trời cao tột nhất, nhưng Ngài quán chiếu lại thấy chưa thoát khỏi cái khổ sinh tử, chưa khám phá ra chính mình, chưa làm sao tự tại được với cái thân sinh tử này, cho nên Ngài buông hết và vào rừng để ngồi khổ hạnh 6 năm. 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong chốn rừng già. Và đến thân thể cùng cực, cái khô gầy đến lúc sắp sửa và bỏ cái thân mạng. Và Ngài chợt tỉnh ra khi được nhận bát cháo sữa của nàng mục nữ. Sau khi uống bát cháo sữa, thấy trí tuệ được sáng suốt, thân thể được khỏe lại. Và Ngài mới xác định đi con đường trung đạo, không cung phụng thân này thái quá, mà cũng không có ép nó thái quá. Để nó đi đến kiệt quệ, và sau đó ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề và sáng tỏ được cái đạo lý, khám phá ra chính mình. Đó là một điều mà chúng ta thấy trong sự Phật ghi rất rõ. Vậy thì điều đầu tiên của người đệ tử Phật và điều đầu tiên của cái kiếp nhân sinh, ai ai cũng đều đang khổ, cho nên cái khổ chung của sinh già bệnh chết đó là không một người nào thoát. Và ai ai cũng muốn mỏi mình thoát khỏi cái khổ của sống hiện tại trong những cái bất chư ý. Và cái khổ của già, cái khổ của bệnh và cái khổ của chết. Vậy thì Đức Phật là người đầu tiên đã làm được cái việc đó và chỉ dạy lại đạo lý. Ngài khẳng định cái gì có tướng đều là vô thường. Trong Kinh Kim Cang đã xác định phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Đây thì ai ai cũng đều nghe và thuộc lào cái điều này rồi. Nhưng vì sao chúng ta chưa được tự tại giải thoát? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cùng nên suy gẫm lại. Bởi vì chứng nghiệm được ngộ được vô thường thì giải thoát khỏi tất cả khổ. Cũng như người đã biết được là chiêm bao rồi, thì trong chiêm bao có được của cũng chẳng đáng để mừng. Và nếu mà thật sự chứng nghiệm được chiêm bao rồi, thì trong chiêm bao có mất của, có thiếu nợ, có bị người ta phỉ báng, vu oan, chắc chắn cũng không có buồn giận, không có khổ nữa. thật sự nếu biết là chiêm bao. Cho nên hằng ngày, mỗi ngày nào chúng ta cũng tụng Bát Nhã hết. À, Hòa Thượng đã gửi gắm tâm huyết của mình để nhắn nhủ với Tăng Ni và Phật tử. À, trong lễ gì Hòa Thượng cũng chỉ dạy tụng Bát Nhã. À, tất cả các buổi lễ và tất cả những cái buổi tọa thiền đều có tụng Bát Nhã. Kể cả ăn cơm, chúng ta đã thấy được điều đó. À, vậy thì cái lời kinh Bát Nhã chỉ có, nếu nguyên âm chữ Hán chỉ có 260 chữ, còn dịch nghĩa có dài hơn một đoạn, nhưng chỉ cô động trong cái tinh thần của người khai mở trí tuệ Bát Nhã. À, trong đó chúng ta thấy Bồ Tát Quán Tự Tại bằng trí tuệ sâu xa soi thấy thân năm uẩn này là không, liền qua tất cả khổ nạn. À, bằng trí tuệ soi thấy được cái thân năm uẩn này, sắc uẩn là thân này và thọ tưởng hành thức là những cái tâm tưởng từ thô đến vi tế ở trong nội tâm của mình đều là không. À, liền qua không còn gì để khổ, không còn nạn gì để vướng nữa. Đó là cái lời đầu của kinh Bát Nhã. Và trong kinh Bát Nhã chúng ta thường nghe lý sắc không, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Hai cái câu này chúng ta đọc tới đọc lui thuộc lào qua cái nghĩa, nhưng mà để tìm hiểu về cái lý để chúng ta có thể chuyển những cái mê thành ngộ, chuyển cái khổ được vui. Trong cái lời dạy này, sắc tức là không, không cũng tức là sắc, mà sắc cũng chẳng khác không, không cũng chẳng khác sắc. Chúng ta đọc như vậy mà ít có nghi, nhưng mà khi mà có ai hỏi giàu tức là nghèo, nghèo tức là giàu, chúng ta thấy nghi không? Điều này có đáng nghi không? Có hợp lý không? Hay hoặc nói là khổ tức là vui, vui tức là khổ, nghe nó có trái lỗ tai không? Điều này chắc là chúng ta nghe khó nghe rồi. Nhưng mà tại sao trong lý sắc không lại Bát Nhã lại có cái lý này? Giàu chẳng khác gì nghèo, nghèo chẳng khác gì giàu, được cũng chẳng khác gì mất, mất cũng chẳng khác gì được. Nghe nó hơi vô lý quá. Nhưng mà với cái nhìn của trí tuệ Bát Nhã thì mọi thứ cái có tướng đều là vô thường. Đều là vô thường, là chiêm bao. Mà trong chiêm bao thì giàu với nghèo có khác nhau không? Nếu thật sự là chiêm bao thì giàu hay nghèo cũng là đều là chiêm bao. Được hay mất cũng đều là chiêm bao. Đó là nói cái khái quát để chúng ta có cái khái niệm về lý sắc không. Chứ lý sắc không không phải là như thế. Chúng ta nghĩ rằng mình hiểu như vậy là hiểu lý sắc không là chưa đúng. Đây là hiểu về cái khái niệm về cái lý sắc không. Như vậy, với cái nhìn của Bồ Tát Quán Tự Tại bằng trí tuệ sâu xa, Ngài thấy mọi thứ cái gì có tướng đều là vô thường, đều là chiêm bao. Do vậy mà qua không còn gì để khổ. Bởi vì cái khổ nào cũng ở trên thân này, và ở cái khổ nào cũng trên cái những cái của thân này. Không có khổ nào ngoài cái ta và cái của ta. Lão Tử đã xác định điều đó. Lão Tử nói là ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Ta sở dĩ có họa hoạn, có khổ là vì ta có thân. Nếu ta không thân thì họa hoạn làm gì mà có. Như vậy mỗi thứ cái khổ nào cũng đều là vì có ta và có cái của ta. Bây giờ Phật muốn cứu khổ chúng sinh, không phải Phật làm giùm chúng sinh hết khổ. Nếu mà ban của cho chúng ta được hết khổ thì Phật sẽ ban. Hoặc ban cái địa vị, hoặc làm cho mọi người yêu quý mà được hết khổ thì Phật có thể làm được mấy điều đó hết. Nhưng mà những điều đó được bao nhiêu mới hết khổ? Thì chúng ta thấy được bao nhiêu của cũng không hết khổ. Địa vị cao cỡ nào cũng không hết khổ. Và được mọi người yêu quý, cả thế gian này yêu quý cũng không hết khổ. Vì cái khổ của sinh, già, bệnh và chết, cái khổ chung của nhân loại, kể cả trời, thần và người, cho đến tất cả chúng sinh. Đó là một cái lẽ thật. Do vậy mà Đức Phật muốn cứu khổ chúng sinh, Phật không có phải ban cái gì cho mình hết, mà Phật chỉ cho chúng ta thấy cái lẽ thật. Trong kinh Đức Phật đã từng hỏi các thầy tỳ khưu, mạng sống con người được bao lâu? Có những vị nói chỉ trong một tháng, có những vị nói chỉ trong bữa ăn. Đức Phật nói chưa thấy đạo. Và có một vị đứng lên bạch Thế Tôn, mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Và Đức Phật xác định ông đã thấy đạo. Và chúng ta nghe bài kệ của Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng chúng ta đã nhắn nhủ mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim, thế nào là mạng sống, sự vay mượn liên tục. À, hay hòa thượng cũng nói, còn động, còn ấm, còn ta, động dừng, ấm dứt thì ma ra đồng, thở than khóc lóc não nồng, thức thần theo nghiệp, khó mong trùng phùng. Còn động còn ấm đây còn gọi là ta, nhưng mà hơi thở mà vào mà không ra, ra mà không vào nữa rồi thì lúc đó mà thành gì? À, thành thây ma, chứ không còn gọi là ta nữa. Mới tích tắc đó thôi là gọi là thây ma. Và đem ra đồng chôn, mà chôn kỹ xuống dưới, sợ cái hơi nó bốc lên không ai chịu nổi. Đó là một cái lẽ rất thực của một kiếp người. Như vậy thì rõ ràng cái kiếp người này nó vô thường tạm bợ là một lẽ thực như thế. À, vậy mà chúng ta cứ lâu nay nghĩ mình sống lâu lắm, cho nên ít có chú ý đến việc lo cho chính mình. Lo cho mình tức là lo cho mọi người. Mà lo cho mình chỉ là mọi người về những cái nhu cầu trong cuộc sống thì quá nhỏ. Duy trì 100 năm của kiếp người này rất là nhỏ. Còn lo cho cái kiếp người để mọi người ngay hiện tại được bình an, không khổ. Và già, bệnh và chết đến không khổ. Đó mới là việc lo của người trí. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, Ngài xác định được điều đó. Cho nên trong khi mà Ngài còn làm Thái tử, Ngài đã học hiểu Phật Pháp, thấm nhuần đạo lý của Phật. Nếu bình thường chúng ta thấy Ngài ở ngai vàng, Ngài tu cũng được rồi, cũng hiểu đạo và cũng tu được. Nhưng vì sao Ngài buông hết để lên non Yên Tử xuất gia, tu khổ hạnh, 500 cung phi mỹ nữ lên suối Giải Quan để lại thỉnh Ngài về. Ngài mà về thì thần dân trăm họ đều vui mừng, cả nước đều ăn mừng. Và Ngài mà không về thì cả nước đều kêu khổ. Vì đất nước thái bình an lạc mà Ngài lại khổ sở như thế này, ai mà chịu nổi. Như vậy mà Ngài đã xây lưng lại với tất cả những lời thỉnh cầu đó, để Ngài làm một cái việc phi thường. Và bao nhiêu người, một số người nhảy xuống suối Giải Quan đó chết. Bây giờ sử ghi lại chúng ta còn thấy rõ điều đó. Nhưng tại sao không ai nói Ngài là quá nhẫn tâm? Vì Ngài làm được một cái việc phi thường là khám phá ra con người chân thật chính mình, để truyền đạt cái đạo lý đó đến cho đến ngày hôm nay. Chúng ta được thừa hưởng cái gia tài, cái nền tài văn hóa vi diệu đó. Đó chính là cái gương sáng của sơ tổ Trúc Lâm. Ngài thấy được, Ngài về thì mọi người rất vui. Nhưng mà Ngài vui rồi á, thì người chết, mình chết không biết mình đi đâu, không biết còn có mình hay không trong cuộc đời này khi mất thân này. Đó mới là việc làm chính yếu của một kiếp người. Do vậy mà có ba việc hồi nãy nêu ra, đó là tam pháp ấn, là ba điều xác định được lời Phật dạy là chân lý, là lẽ thật. Thứ nhất là chư hạnh vô thường, cái gì có tướng đều là vô thường. Tất cả các pháp đều là vô ngã, không có cái gì có cái chủ thể cố định. Chúng ta thường nghe nói tất cả các cái tên đó, ví dụ như trong kinh của Ngài Na Tiên Tỳ Kheo, vua Mi Lan Đà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo vậy chứ Ngài có phải là Na Tiên Tỳ Kheo không? Thì Na Tiên nói không. Vua Mi Lan Đà không chấp nhận. Vì sao Ngài là Na Tiên Tỳ Kheo mà Ngài bảo là Ngài không phải là Na Tiên Tỳ Kheo? Na Tiên mới hỏi lại, này đại vương đến đây, đại vương đi bằng gì? Thì vua nói tẩm đi bằng xe. Thì Na Tiên hỏi, vậy chứ cái bánh xe đó có phải là xe không? Cái gọng xe đó có phải là xe không? Cái càng xe đó có phải là xe không? Con ngựa kéo xe đó có phải là xe không? Hỏi hết chi tiết trên chiếc xe, vua trả lời một chữ: không, không có cái nào là xe hết. Hỏi vậy chứ vậy là đại vương nói dối. Đại vương nói đại vương đến đây bằng xe, mà hỏi hết không có cái nào là xe hết. Vậy đại vương đi nói xe là đại vương nó đã nói dối. Ngày vua mới vỡ lẽ ra. Thì ra nói ta chẳng phải là ta, mà tạm gọi là ta, chỉ tạm gọi do danh, sắc, tướng, rồi lập danh, và danh tướng đó đều từ cái vọng tưởng của mình lập ra, nó vốn là không thật. Nên bằng trí tuệ thấy được như thế, hết chấp. Chứ thôi bây giờ thì ai mà động đến cái chị A, chị B là cái tên của mình rồi thì khen cái tên đó thì mình rất là vui, nở lỗ mũi. Nhưng mà nghe chê cái từ mà chê cái tên của mình đó, cái này mình bắt buồn. Động đến cái gì của mình là mình bắt khổ. Và trên cái thân này nó ảnh hưởng như thế nào là mình liền bị chi phối ngay. Đó là một cái khổ chung của nhân loại, của tất cả mọi loài, kể cả những vị trong tam giới này. Do vậy Đức Phật là người vượt ra ngoài tam giới, chỉ lại rõ cho chúng ta thấy điều đó. Tự mình thấy rõ và tự mình hết chấp và tự mình dứt khổ, chứ không ai làm giùm ai hết khổ. À, vậy thì cái sự mà vô ngã, tức là không có cái chủ thể cố định. Cái xe cũng chẳng phải là xe, cái nhà cũng chẳng phải là nhà, mà từ nơi cái vọng tưởng của một vị đó rồi bao nhiêu cái nhân duyên đó, tụ hợp lại mà kết thành một cái cái vật như thế, rồi đặt cái tên như thế là rồi cho là ta và của ta đó. Như vậy Phật nói rõ cái lẽ thực đó để chúng ta cùng nhau quán chiếu soi xét, để mà khám phá ra cái lẽ thực này để mình hết chấp và dứt khổ. Cho nên cái việc thứ ba đó là cái niết bàn, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Niết bàn là chỉ cho cái không sinh không diệt. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ra đời, Ngài thấy chúng sinh ai cũng đều có Phật tính hết, nhưng làm sao để chỉ, ai mà tin được, ai mà nhận ra nổi. Cho nên Đức Phật định nhập niết bàn, sau đó Phạm Thiên thị hiện đến thỉnh Phật, và Đức Phật mới hứa khả chuyển pháp luân. Và bài pháp đầu tiên Đức Phật chỉ dạy đó là bài pháp Tứ Diệu Đế. Trong bài pháp Tứ Diệu Đế thì phần đạo đế là 37 phẩm trợ đạo đó. Thứ nhất là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhu ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì cái đầu tiên là tứ niệm xứ, là Phật dạy quán niệm về thân, quán niệm về các cái cảm thọ, quán niệm về cái tâm tưởng và quán niệm về tất cả các pháp. Quán chiếu để soi xét thật kỹ, nhận chân rõ, không có cái gì là ta thật, không có cái gì là sở hữu của ta thật, và giác ngộ được, nhận chân được cái lẽ thật đó, thì người đó sẽ dứt, giải thoát được tất cả khổ, không còn chấp trên cái thân này làm mình, những cái sở hữu này làm của mình nữa. Đó là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy, và năm anh em Ngài Kiều Trần Như đã chứng ngộ được sự vô thường, huyễn mộng đó, và các ngài tu tiến và chứng được thánh quả A-la-hán, giải thoát khỏi tất cả khổ. Chúng ta đọc lại thấy rõ được cái bản ý của Phật. Cho nên trong kinh điển Nguyên Thủy hay Đại Thừa, mỗi kinh điển nào cũng đều chỉ cái lẽ thật đó hết. Chúng ta đọc trong kinh Kim Cang thì thấy rõ, bốn câu kệ cuối cùng của kinh Kim Cang cũng khẳng định, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quang. Tất cả các pháp hữu vi, cái gì có hình có tướng, như mộng như huyễn như bọt như bóng, là giống như làn điện chớp, phải thường xuyên quán chiếu như thế. Đó, kinh Kim Cang bốn câu kệ cuối đó mà Đức Phật cũng đã xác định để cho chúng ta thường xuyên quán chiếu như vậy để mà hết khổ. Còn kinh Bát Đại Nhân Giác thì chúng ta thấy rõ, để thứ nhất giác ngộ, thế gian này là vô thường, cõi nước này giòn bở, thân tứ đại này là khổ không, thân năm ấm này vô ngã, sanh diệt thay đổi không dừng, hư dối không có cái chủ thể cố định, thân là rừng tội, tâm này là nguồn ác, như thế quán sát, dần dần xa lìa cái khổ sinh tử. Tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân cũng xác định chúng ta phải tự mình quán chiếu soi xét, thẩm thấu được, để nhận chân được và dứt chấp hết khổ, chứ không phải ai làm giùm ai hết khổ. Đức Phật đã xác định đá bỏ xuống nước thì dầu bao nhiêu người làm gì nó cũng không nổi, và dầu để xuống nước nó, dầu bao nhiêu người muốn đè ép nó xuống để cho nó chìm, nó cũng không thể chìm. Cũng như vậy, cái người chấp ngã nặng, tham sân nặng thì bị sa đọa, dầu ai đó cũng không làm sao làm giùm họ hết khổ. Người đó giận ai phiền não thì cũng không ai làm cho họ được an lạc ngủ ngon, mà tự họ xả phiền não, họ được ăn ngon ngủ yên. Đó là một lẽ rất là thực. Và người đó không có chấp gì hết, tự họ được an lạc giải thoát thì không ai làm họ có thể bị phiền não khổ đau được. Đó là một lẽ thực. Do vậy mà chúng ta là người đệ tử Phật, nhất là đệ tử của Hòa Thượng, hồi sáng bài pháp của Thượng Tọa Trụ Trì đã nhắn nhủ với chúng ta thấy rõ được lẽ giả và thật. Hòa Thượng cũng dặn dò Tăng Ni. Hòa Thượng nói, tôi giảng nói cho Tăng Ni nhiều, nhưng tôi chỉ yêu cầu Tăng Ni và Phật tử chỉ có hai việc thôi. Cái gì giả biết rõ là giả, đừng có chấp nữa. Và cái gì thật nhận ra để sống bằng, đừng có bỏ quên nó nữa. Chỉ có hai việc đó thôi. Mà Hòa Thượng nói cả đời Hòa Thượng giảng nói, và vì tất cả mọi người, cũng vì nhắn nhủ với mọi người có hai việc này. Vậy thì cái việc thứ nhất là cái gì giả, biết rõ là giả, thì chúng ta biết điều này hết chưa? Nhà mình cũng biết chứ, phải không? Mà biết chỉ biết thôi, à, hiểu nó thôi, chứ thật sự để chứng nghiệm nó thì chưa. Cho nên ở Thiền viện Sùng Phúc ngày mùng 1 Tết đầu năm đó, à, khi mà Tăng Ni và Phật tử đến chúc Tết đó, thì Tâm Thường có hướng cho Tăng Ni và Phật tử, à, trong cái buổi lễ mà đầu năm đó, à, Tăng Ni và Phật tử, à, cùng nhau phát nguyện, à, 5 điều để cho suốt năm nay đạt được sự an lạc giải thoát. À, bởi vì ngày mùng 1 là ngày vía Phật Di Lặc, mà Phật Di Lặc lúc nào ngài cũng cười hết sức là hoan hỷ. À, vậy thì làm gì để ngài được cái nụ cười này? À, đó là cái hoài bão chung của mọi người. Và lời nguyện đầu năm này nó sẽ giúp cho tất cả Tăng Ni và Phật tử được sự cái niềm an lạc đó. À, năm lời nguyện đó nhắc lại để cho tất cả chúng ta đây cùng nghe để cảm nhận được, à, cái tinh thần tu tập của Tăng Ni và Phật tử tại Thiền viện Sùng Phúc. À, điều thứ nhất đó, Đức Phật Di Lặc là người tu cái hạnh hỷ xả. À, ngài á, còn cái hình trong hình ảnh, à, Bố Đại Hòa Thượng có cái túi đải á, túi càng khôn đó, à, càng khôn tức là trời đất, mà ngài có cái gì ngài bỏ hết trong cái túi càng khôn đó, còn ngài đứng ngoài trời đất, tức là ngoài cái khen chê, cái được mất, cái thành bại, à, cái hay dở của cuộc đời. À, do vậy mà lúc nào ngài cũng hỷ xả, không có một cái gì chấp hết, cho nên ngài lúc nào cũng cười hết. À, 5 đứa bé móc mắt mũi tai miệng rồi đó, nghĩa là thấy nghe biết nó ngon dở cũng không có chấp, không có dính mắt, à, mỉm cười với nó. À, đó chính là cái hạnh hỷ xả. Cho nên Tăng Ni và Phật tử cùng nhau phát nguyện suốt năm nay lúc nào cũng nhắc nhở mình để tập tu hạnh hỷ xả. À, người nào mà hỷ xả là người đó không chấp. Người ta nói mình, à, nói xấu mình, người ta nói khen mình, mình có chấp là mình sẽ buồn hoặc vui trên cái lời khen chê. Còn người không chấp là không có sân hận phiền não với bất kỳ những cái gì nó trái tai gai mắt nó đến với mình. À, có nhận được, có hỷ xả được là không có chấp. Và không có chấp là không có buồn, có giận, vì, à, tỉnh biết được, à, mọi thứ là vô thường. Đó là cái nguyện thứ nhất, là nguyện tinh tấn để tập tu hành hỷ xả. Vì có phát nguyện, thường chúng ta nói nguyện lực, nguyện nó có sức mạnh để khắc phục cái nghiệp lực. Là cái thói quen mình gặp gì trái tai gai mắt là dễ buồn, dễ giận. Làm việc mà thất bại là khổ, là buồn, là chán. À, đó. Và bản thân mình mà nó khỏe thì vui, nhưng mà nó mệt mỏi cái thì mình cũng buồn, chán nó. Cho nên mình hỷ xả trong những hoàn cảnh của tất cả mọi thứ thuận nghịch nó đến. Hỷ xả với những cái lời khen chê của mọi người tác động đến. Và hỷ xả luôn cả cái bản thân mình, nó lúc khỏe, lúc nó ốm. Và càng lớn tuổi chừng nào nó càng bệnh nhiều và đi đến cái chết là đương nhiên ai ai cũng thế. Như vậy hỷ xả là không có chấp. Đó là cái nguyện thứ nhất. Và nguyện thứ hai đó là ai cũng đều có lỗi. Mà mình mong mỏi ai cũng mình có lỗi mà mọi người hỷ xả cho mình, đó là cái mong mỏi chung. Như vậy muốn mọi người hỷ xả cho mình trước hết thì mình phải biết nhìn lỗi mình, à, sám hối lỗi lầm và phát nguyện tinh tấn để không bao giờ mà buồn giận ai nữa hết. À, phát cái nguyện đó là cái nguyện luôn luôn sám hối và nhìn lỗi mình. Đó là nguyện thứ hai. Nguyện lúc nào cũng nhìn lỗi mình. Lâu nay mình nhìn lỗi người thì nhiều, ai lỗi gì mình thấy hết, nhưng mà lỗi mình ít có chú ý và dễ dàng tha thứ nó lắm. Cho nên bây giờ thì phát nguyện, à, ngược lại, nhìn lỗi mình nhiều, à, sám hối lỗi lầm mà tha thứ lỗi lầm của người. Đó là cái nguyện thứ hai. À, dầu lỗi lớn lỗi nhỏ gì mà biết được nó là lỗi, phát nguyện tinh tấn khắc phục cho bằng được. À, tinh tấn, thí dụ như cái nguyện, cái mà sân hận mình dễ có, mình nguyện chỉ mà làm chưa nổi một tuần thì mình nguyện một ngày thôi. Con nguyện suốt ngày nay không bao giờ giận ai hết. À, và giữ trọn vẹn một ngày đó rồi, nó nhường nhuyễn được nhiều ngày như thế quen rồi, chúng ta nguyện một tuần lễ. Nguyện suốt tuần lễ này con không giận ai hết, không bực bội với bất kỳ một việc gì. À, cái lời nguyện hứa đó nó sẽ giúp cho mình có sức mạnh để khắc phục cái thói quen dễ buồn, dễ giận. À, đó là dần dần nguyện một tháng, chúng ta nỗ lực công phu chánh niệm tỉnh giác thường xuyên để làm được một việc đó thôi, thì chắc chắn chúng ta sẽ dứt được cái nghiệp sân hận bực bội. À, và làm được cái điều đó rồi thì chúng ta thấy sẽ được an lạc rất là rõ nét. Đó là cái nguyện thứ hai, là luôn luôn nhìn lỗi và sám hối lỗi lầm. À, và nguyện thứ ba đó là nãy giờ nói, đó là vô thường. Cái vô thường chúng ta thuộc lào lào rồi, Nhưng mà để chứng nghiệm nó thì chúng ta còn rất xa. À, cho nên ai đụng đến một chút mà là mình biết là thường hay vô thường là biết rõ. Luôn luôn chấp thường là ta đây, là của ta đây. Cho nên nguyện suốt năm nay sẽ nỗ lực tinh tấn để chứng ngộ vô thường, để thật sự được bình an tự tại được với những cái duyên thuận nghịch được mất đến với mình. Đó chính là cái nguyện. Nhờ nguyện đó mà luôn nhớ. Chứ không thôi mình dễ quên, rất là dễ quên. Nói đây thì nhớ liền, nhưng mà bước ra khỏi cái thì chúng ta quên liền. À, cái gì cũng nặng nề với mình hết. Quá quan trọng vì nó. Từ một cái lời khen, lời chê, từ những cái việc được mất rất nhỏ. Có nhiều Phật tử mấy thầy chia sẻ nói, ra chợ mua mớ rau muống thôi, có 5.000 đồng bạc thôi, mà về nhà người ta nói tôi mua có 1.000 đồng mà chỉ mua tới 5.000, như thế là thấy buồn rồi. Thấy không? Thấy không vui liền. À, như thế thì cái một việc hết sức là nhỏ mà chúng ta cũng thấy bất an vì nó. Không đáng gì để mà mình bất an với nó hết. Vậy mà mình cũng dễ bất an, dễ phiền não, dễ bực bội với nó. Đó là một cái mà chúng ta chấp quá nặng từ nhiều, lâu, nhiều đời, nhiều kiếp. Bây giờ nếu không nhờ nguyện lực thì không làm được cái việc mà khắc phục cái thói quen đó. Cho nên phát nguyện, con nguyện suốt năm nay sẽ tinh tấn tu tập để chứng ngộ được vô thường, thấy được cái cuộc đời này là chiêm bao. Mà trong thiền viện mỗi ngày nào cũng nhắc hết, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước có gì là vui. Đại chúng hãy siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường chớ có buông lung. À, ngày nào cũng nhắc mình luôn nhớ vô thường chứ không có buông lung. Năm điều thường nhớ để tránh buông lung đó. Trong mà Nhặt Lá Bồ Đề với Phật tử đọc có thấy đó. Thứ nhất là luôn nhớ mình rồi sẽ già, nhớ mình rồi sẽ bệnh và nhớ mình rồi sẽ chết. Nhớ sự nghiệp của cải đều là vô thường và nhớ nghiệp của mình tạo, mình mang, không ai thay ai được cả. Thói quen hàng ngày mình tạo cái gì mạnh thì nó là cái sức mạnh, khi mất rồi thì thói quen đó lôi dẫn đi con đường là nó phù hợp với cái nghiệp đó. Tự mình tạo cái nghiệp, cái thói quen và tự mình gặt hái cái quả của cái thói quen đó. Do vậy mà chúng ta nguyện, điều thứ ba là nguyện tinh tấn để chứng ngộ vô thường, để tự tại giải thoát trong cái kiếp sinh tử. Và thứ tư đó là như Hòa Thượng dạy chúng ta, đầu tiên Hòa Thượng dạy pháp môn biết vọng. Biết cái gì có tướng đều là dối, là hư vọng, là chim bao, để đừng chấp, để được giải thoát. Là sau này Hòa Thượng dạy là biết có chân tâm, tức là nhắn nhủ với chúng ta có cái thấy, cái biết này mới là mình, còn cái thân này không phải mình, tin và nhận lại điều đó. Cho nên cái việc mà tin mình có Phật tánh và nhận ra được Phật tánh đó thì mình cũng còn rất dài. Cho nên nguyện thứ tư là nguyện tinh tấn tu tập để tin nhận lại Phật tánh sẵn có của mình. Luôn luôn lúc nào cũng trưởng dưỡng nuôi lớn Phật tánh đó, không dám lơ là. Vậy thì cái nguyện này chúng ta thấy chư Phật đã từng gửi gắm trong tất cả những cái buổi tu học của mình. Các Phật tử chúng ta học tu làm việc gì rồi cuối cùng chúng ta hồi hướng vì sao? Hồi hướng về đâu? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều thành Phật. Chứ không có nguyện là đời sau mình được lên làm giàu có. Không nguyện đời sau lên cõi trời. Phải không? Có một nguyện mà các Phật tử phía Bắc, miền Bắc thường xuyên nguyện. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác. Nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm. Nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nốc Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó là cái nguyện của người miền Bắc. Mỗi lần nguyện như thế mà có Phật tử, mấy thầy hỏi chứ các Phật tử nguyện đó là nguyện gì vậy? Thì các Phật tử nói dạ thưa, mấy chục năm nay con nguyện rồi. Mỗi lần nguyện chí thành, chí thiết và đảnh lễ nhưng mà con chẳng biết đó là nguyện gì. Đọc thuộc lào lào, mình đọc không thuộc bằng mấy vị đó đâu. Nhưng mà hỏi các Phật tử nguyện gì đó vậy? Nói dạ thưa, thật sự là nó là âm chữ Hán cho nên con không biết nó là nguyện gì hết. Mấy thầy khi dịch ra và giải thích thì các Phật tử mới vỡ lẽ ra cái nguyện cao cả quá. Ngã kim phát tâm, tức là nay con phát tâm. Bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, tức là không vì cầu phước báo của trời, của người. Thanh văn duyên giác con cũng không cầu. Nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, tức là cho đến thập địa Bồ Tát mà Phật lập ra đó con cũng không cầu. Các Phật tử thấy nguyện quay không? Phát tâm bữa nay là không cầu mấy cái phước báo đó, thấy không?
mà cậu gì? Duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, chỉ y nơi tối thượng thừa, phát tâm làm Phật. Phát tâm bồ đề là tâm giác ngộ, là tâm Phật, phát tâm làm Phật. Nguyện giữ pháp giới chúng sinh, tức là nguyện cùng chúng sinh khắp trong pháp giới đều được vô thượng chính đẳng chính giác. A nậu đa la tam miệu ta bồ đề, tức là dịch âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô thượng chính đẳng chính giác. Còn việc mình dịch là thành Phật, chứ không có gì lạ mà mình và mọi người đều được thành Phật. Như vậy thì tất cả cái điều nguyện này chúng ta thấy từ thời Phật cho tới bây giờ, chư tổ đều hướng cho chúng ta làm gì cũng hướng về quả Phật hết, chứ không quả nào khác hết. Đại Phạm Thiên đến thỉnh Phật, hỏi vậy chứ con cai quản 33 tầng trời, lớn nhà lãnh đạo hết như thế, mà công việc như vậy đó, bây giờ muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác phải làm sao? Thì Đức Phật nói, ông làm cái gì ông cũng đều hồi hướng về Phật hết, đừng hướng cái gì khác. Tất cả mỗi mỗi đều hướng thành Phật, thì ông sẽ thành tựu được cái tâm nguyện đó. Và từ đó mà mỗi mỗi trong các cái buổi lễ rồi thì chúng ta hồi hướng bây giờ được như thế. Mà lúc hồi hướng đó là các Phật tử hồi hướng hay là đọc? Đọc hay hồi hướng? Chúng ta đọc theo thôi, chứ còn Phật sự mình như bà cụ hồi nãy nói, con đọc cái lễ cái này là mấy chục năm mà con không biết con nguyện gì đó. Chúng ta cũng coi chừng cũng bị theo cái này, bởi vì mình lúc đó mình đọc chứ không có nhiếp tâm, tâm nguyện mình nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Nếu mà bằng cái tâm nguyện độ rồi thì chắc không dám giận ai rồi. Bởi vì mình muốn độ, nguyện độ người ta mà. Mà người ta làm gì mình giận người ta là mình quên, mình không còn hứa độ người ta rồi. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta thệ nguyện như thế mà lâu nay chỉ nguyện bằng miệng thôi, chứ không phải bằng, không phải bằng tâm. Cho nên cái nguyện đó chưa đủ cái lực để giúp chúng ta thành tựu được cái đạo nghiệp, cái giải thoát. Cho nên cái nguyện mà tinh tấn để mà trưởng dưỡng tâm Phật, nó có một cái sức mạnh rất lớn khi chúng ta hiểu. Bởi vì nuôi lớn trưởng dưỡng tâm Phật, mà tâm Phật mình nó sẵn có, ở nơi phàm không thiếu mà ở nơi thánh cũng không có thêm. Đó là tâm Phật bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm trong kinh Bát Nhã. Vậy thì không có sanh ra, không có diệt đi, không có thêm cũng không có bớt, không có nhơ cũng không có sạch. Như vậy thì chúng ta trưởng dưỡng nuôi lớn là nuôi lớn làm sao? Bây giờ lâu nay tâm Phật mình bỏ quên, chấp ngã ta và của ta nặng nề. Bây giờ nuôi lớn tâm Phật bằng cách trong tâm mình đang có buồn, giận, tham, sân, si gì đó. Có một cái tâm nào chấp ta và của ta thì ngay đó mình hỷ xả, không chấp. Ngay cái tâm không chấp đó tức là tâm Phật được lớn mạnh, chứ không có gì lạ. Vậy thì nhớ lời nguyện này là khi mà nhớ mình nguyện, mọi thứ đều hướng về thành Phật hết. Cho nên bao nhiêu cái chấp, dầu cho chấp làm đời sau làm người giàu, là dầu cho chấp được làm trời, dầu cho chấp tất cả các cái thánh quả khác, chúng ta cũng không chấp, mà chỉ hướng về cái tâm giải thoát trọn vẹn. Bồ Tát là tự giác, giác tha, còn Phật là giác hạnh viên mãn, rốt ráo. Vậy thì cái tâm mà phát tâm mà nuôi lớn tâm Phật là phát cái tâm không chấp một cách trọn vẹn, cái nhỏ cái lớn cũng không chấp. Dầu cái gì nặng nề nhất, lâu nay mình chấp nhiều đời nhất, nay mình cũng buông luôn, không chấp nó nữa. Vậy thì cái tâm Phật là tâm không có chấp. Tâm Phật là tâm hỷ xả trọn vẹn. Cho nên khi nhớ đến lời nguyện thứ tư này đó, là chúng ta lúc nào cũng phát cái tâm không có bao giờ chấp cái gì hết, và tin nhận mình có cái Phật tánh sẵn. Và cái Phật tánh này khi nào chúng ta không còn chấp cái gì nữa hết thì hiển lộ trọn vẹn. Đó là cái nguyện thứ tư, tin mình có Phật tâm, và nguyện tu tinh tấn để chứng ngộ Phật tâm, khám phá ra chính mình mới không sợ mất mình. Chứ bây giờ chúng ta nghĩ rằng mình nói mình không sợ chết, nhưng thật sự thì ai ai cũng sợ mất cái mình hết. Nếu chưa khám phá ra mình thì cái mất mình này chúng ta không bao giờ, mà dầu chúng ta là cái gì, tu bao lâu, nếu chưa khám phá ra chính mình thì cái thân này cũng sẽ sợ nó mất. Do vậy mà cái điều cốt tủy của đạo Phật đó chính là khám phá ra tri kiến Phật. Và ba đời chư Phật ra đời cũng vì cái việc lớn đó. Chư Phật ra đời, thị hiện ra đời vì một việc lớn. Việc lớn đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là trong kinh Pháp Hoa. Vậy thì ba đời chư Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại cho đến Phật vị lai ra đời cũng vì một việc duy nhất đó, khai mở cho tất cả chúng sinh nhận lại Phật chính mình và tự tại được cái khổ trong sinh tử. À, cho nên Đức Phật đã giải thoát khổ sinh tử, cái khổ của sống, cái khổ của già, cái khổ của bệnh và cái khổ của chết. Bốn cái khổ căn bản mà chúng ta thường nghe chỉ có hai từ thôi, sinh tử thôi. À, sinh tử thôi, sinh tử sự đại, sinh tử là việc lớn. Cái vô thường nó quá nhanh, cho nên phải tinh tấn tu như cứu lửa cháy đầu, chứ không phải tu thường. Cho nên cái nguyện thứ tư là nguyện tinh tấn để nuôi lớn tâm Phật, tin tâm mình là Phật và nuôi lớn tâm Phật. Người nào nghe về Phật tâm, nghe về Phật tánh, nghe mà học mà chưa tin cũng đã gieo được hạt giống Phật. Để có một cái khái niệm trong đầu về vấn đề đó, học mà chưa thành vẫn còn hơn phước báo của trời người. À, huống chi chúng ta nghe về Phật tánh, nghe về chân tâm, nghe liền tin, học liền thành, thì phước báo đó không gì có thể sánh được. Đó là trong duy tâm quyết, à, chư tổ đã xác định được điều đó. Vậy thì chúng ta là người được nhân duyên lớn, là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, người đã khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, tinh thần của sơ tổ Trúc Lâm. Khi về Yên Tử chúng ta mới thấy một ông vua cành vàng lá ngọc như thế, mà ngài buông hết các thứ vinh hoa phú quý, à, an hưởng đó, mà ngài lên non Yên Tử, xa xôi rừng rú như vậy, khổ sở như thế, mà ngài thiền định tu tạ tập để làm một cái việc phi thường đó. Đó là một cái gương sáng, ngài đã chứng ngộ được sự vô thường, huyễn mộng của kiếp người, cho nên ngài mới buông được. Cho nên muốn buông cái gì thì chúng ta thấy nó là vật đồ bỏ thì mình mới buông được. Chứ còn mà bây giờ nghe Hòa Thượng nói bà có cái đó nó không có đáng, con bỏ đi, buông đi. Nghe lời Hòa Thượng thì buông mà đều buông qua một bên. Hòa Thượng mà vừa đi rồi thì gom lại liền, sợ người ta lấy. Phải không? Vì muốn bỏ cái gì mình phải thấy nó là thật sự đồ bỏ thì mình mới bỏ được. Còn nếu mà chưa là đồ bỏ thì có cố gắng bỏ đi nữa cũng bỏ một tí thôi chứ không dám bỏ hết. À, đó là một lẽ rất thực. Cho nên bây giờ Phật muốn chúng ta hết khổ. Đức Phật nói vô thường chúng ta nghe thuộc rồi mà chúng ta chưa chứng ngộ được là chim bao thật. Cho nên cái này nó ra sao thì mình bị nó ảnh hưởng liền. Cái của nó, sở hữu của mình thôi, nó ra sao là mình bị ảnh hưởng liền. Chiếc xe mà ngoài đường nó có hư hỏng mình ít có chú ý. Nhưng mà chiếc xe nó là sở hữu của mình rồi thì nó như thế nào là mình bị chi phối vì nó liền. Gọi là cái của mình. Cho nên chưa có cái khổ nào mà ngoài cái của mình hết. Mình và của mình. Vậy thì muốn hết khổ thì bằng cái trí tuệ quán chiếu như thế nào để thấy được nó không phải là mình và của mình nữa. À, thấy được, chứng nghiệm được điều đó thì mình thật sự hết khổ. À, còn hết khổ rốt ráo là khi nào mình khám phá ra chính mình thì mới được dứt khổ trọn vẹn với cái thân sinh già bệnh chết này. Bởi vì mình không có mất, mất cái thân này chứ còn mình đang thấy biết rõ ràng. Như vậy đó là cái tiêu chí để chúng ta khẳng định là lời Phật. Đó là ba cái tiêu chí gọi là tam pháp ấn. Có chỗ nói tứ pháp ấn. À, pháp ấn là gì? Vô thường, khổ, không, vô ngã. À, đó là tứ pháp ấn. Còn tam pháp ấn là rất là rõ nét đối với tinh thần. Chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. À, là tam pháp ấn. Vậy thì đọc học các kinh, các luận, chúng ta lấy ba cái điều này làm tiêu chí. À, vậy thì năm cái thừa mà Đức Phật nêu ra, phương tiện, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Nhân thừa là tu về ngũ giới, quy y tam bảo, bỏ ác làm lành. Thiên thừa là tu thập thiện, nghĩa là tâm thiện nó sâu xa hơn, trọn vẹn hơn. Và thanh văn thừa là tu về pháp môn tứ diệu đế, quán về tứ niệm xứ để phá đi cái chấp ta và của ta, được giải thoát. Và duyên giác thừa là tu về thập nhị nhân duyên, lý nhân duyên, dứt sạch cái gốc vô minh, phá đi cái chấp trên các duyên, được giải thoát, chứng được độc giác Phật, gọi là duyên giác Phật, duyên giác. Và Bồ Tát thừa là tu về lục độ ba la mật mà vạn hạnh, tất cả mọi thứ bố thí cũng ba la mật, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ đều ba la mật. Vậy thì ba la mật tức là chữ đó là dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là đáo bỉ ngạn, đến bờ kia, tức là bờ giải thoát, tức là làm mọi cái nhưng mà không có cái ta và của ta trong đó, không có cái chấp trong tứ tướng trong kinh Kim Cang. Đó là không có cái mình bố thí, không có người nhận thí, không có vật thí và không có cái cảm thọ vui hay khổ trên cái việc bố thí đó.
nghĩa là được hay không được gì việc làm đó mà không có chấp. À, nói trò gọn là cái tâm làm mà không có chấp, đó là tâm làm bằng cái tâm Bồ Tát, làm bằng tâm Phật, làm bằng cái tâm giải thoát. Cho nên thông thường chúng ta hay lạm dụng cái từ Phật sự. Mấy việc làm thiện, việc làm cho tâm bảo chúng ta gọi là Phật sự đó. Phật sự là việc của Phật, mà việc của Phật là làm không có chấp. Còn chúng ta làm mà có chấp là việc đó thành việc gì? À, việc chúng sinh sự, phải không? Phàm phu sự, phải không? Chứ chưa phải là Phật sự. Cũng một việc làm đó nhỏ hay lớn không phải là vấn đề, mà vấn đề là trong tâm mình có chấp hay là không có chấp. Trong tâm mình không chấp, đó là làm cái tâm an lạc giải thoát. Trước khi làm tâm không có chấp, ngay khi làm và sau khi làm tâm vẫn an lạc giải thoát. Đó chính là việc Phật. Vậy thì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới thấy giá trị của Pháp Phật. Đức Phật ra đời thành đạo và chỉ lại những cái phương tiện tu tập nhằm chỉ rõ cái chân lý, cái lẽ thật, để cho chúng ta thấy được chân lý lẽ thật mà chúng ta hết chấp dứt khổ. Dầu là người đó, Đức Phật ra đời, Phật nói là Phật cứu độ chúng sinh, chứ không phải là Phật cứu độ đệ tử của Phật. Cho nên dầu là đệ tử Phật hay không phải là đệ tử Phật, mà thấy có trí tuệ, thấy được chân lý, chứng ngộ được cái lẽ thật, người đó cũng hết khổ. Đó là Đức Phật thấy ai ai cũng đều đang khổ, cho nên không có hệ hạn chế người đó là người của đệ tử mình hay người đó là người không phải đệ tử mình, mà ai ai cũng đều đang khổ và ai ai cũng đều đang cần cứu khổ. Cho nên hệ thống của thiền phái Trúc Lâm, Hòa Thượng dặn dò đó. Hòa Thượng nói trước mặt tôi không có kẻ thù đó, vậy là người hiểu tôi và chưa hiểu tôi, và ai ai cũng đều đáng để được độ hết. Hòa Thượng luôn luôn dặn dò tăng ni và Phật tử. Hòa Thượng nói tâm huyết của Hòa Thượng, Hòa Thượng, tôi chưa phải là một viên linh đơn để cứu người, thì tôi phải là một viên thuốc bổ. Ai gặp mình cũng đều được lợi ích hết. Hòa Thượng là cái gương sáng. Ai đến gần Hòa Thượng, gặp Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng nói là đều được một cái ấn tượng tốt về sự tinh tiến tu tập. Vậy thì chúng ta là đệ tử Hòa Thượng cũng vậy. Ai đến gặp mình, gần mình đều có được cái sự an lạc. Bởi vì mình là cái người đầu tiên là không chấp, tập thực hành được những cái hạnh của Phật, của Bồ Tát, của Hòa Thượng. Đó là biết ơn Hòa Thượng, biết ơn Tam Bảo, không gì bằng tự mình tu tiến để được phần giải thoát, để bớt chấp dần dần và được phần giải an lạc đó. Và đền ơn Tam Bảo, đền ơn Hòa Thượng không gì bằng chúng ta chia sẻ cái đạo lý, cái chân lý này đến với mọi người để cùng nhau hiểu, cùng nhau thực hành, cùng nhau phát huy được cái giá trị của Phật Pháp. Đó là biết ơn và đền ơn Tam Bảo một cách đúng mức. Vậy thì hôm nay quý thầy chia sẻ với các Phật tử cái tinh thần cô động lại cái nền tảng căn bản và cái tinh thần cốt tủy của Đạo Phật. Vậy thì nền tảng căn bản của Đạo Phật đó chính là Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những cái gì có tướng đều là hư vọng, là chim bao, đừng chấp nó. Và cái cốt tủy của Đạo Phật đó chính là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu nhận ra ngay nơi tất cả tướng mà nó chẳng phải là tướng gì cả, đó là nhận ra được Phật. Như vậy Phật là cái tánh biết, đang thấy biết nhưng mà vốn không có hình không tướng, ở nơi tất cả mọi chỗ mà nó chẳng phải là cái chỗ nào hết, ở nơi trời mà không phải trời, nơi thần không phải thần, nơi người không phải người, nơi chúng sinh không phải chúng sinh, mà nó là một cái rõ ràng thường biết. Chúng ta nghĩ nó cũng có cái biết, chúng ta không nghĩ gì nó cũng có cái biết. Cái biết đó không phải do mình nghĩ nó mới có, không phải do mình không nghĩ nó không có. Cũng như cái biết của mình không phải do có tiếng chuông mình mới nghe, không phải không có tiếng chuông là mình không nghe. Cái nghe nó luôn vốn sẵn, cái biết nó vốn sẵn, nhưng nó không có hệ lụy bất kỳ ở chỗ nào. Cho nên cái câu sau của Kinh Kim Cang khẳng định hai câu này là hai cái câu để nói lên tinh thần căn bản và cốt tủy của Đạo Phật. Cái câu thứ hai là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà thầy nhận ra ở ngay nơi tất cả tướng nó chẳng phải là tướng gì cả, đó là nhận ra được Phật. Nhận ra lại cái tri kiến Phật, nó ở nơi tất cả mọi chỗ mà nó không là gì cả hết, đó là cái người tin nhận lại mình có cái tri kiến Phật. Tin nhận lại điều đó rồi tham thiền công phu tu để buông hết những cái chấp, đạt được an lạc sâu xa
và chừng đó mới khám phá ra thật sự, nhận lại chính mình một cách trọn vẹn, để thật sự tự tại được với cái khổ của sinh già bệnh chết. Mà trong tất cả các kinh luận đều hướng cho chúng ta. Vậy thì đọc rất nhiều, học nhiều, nhưng mà tóm lại chỉ có hai việc. Còn như Hòa Thượng nói, cái gì giả biết rõ là giả. Cái đó phải chứng nghiệm chứ không phải mà nói hiểu chung chung nữa, mà phải nỗ lực có công phu mới chứng nghiệm được. Và cái gì thật chúng ta sao? Nhận chân lại, đừng bỏ quên nó nữa. Cái việc lớn quan trọng nhất mà chúng ta lại lơ là. Còn cái việc không đáng gì mua mới đâu muốn đắt chút xíu thôi mà về cũng bận lòng. Phải không? Vậy từ đây về sau không còn một cái việc gì quan trọng bằng cái quên chân tâm của mình. Cái đó mới là quan trọng nhất. Cho nên Bồ Tát mà chỉ cần bỏ quên chân tâm mình thôi là Bồ Tát thấy đó là đã phạm giới. Còn Bồ Tát là xuyên suốt bằng cái tâm vô ngã và tin nhận lại chân tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã xác định, nhược nhân vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu người bỏ quên mất tâm bồ đề, dù tu các pháp lành cũng là ma nghiệp. Chúng ta nghe mấy cái từ này nghe ghê quá. Vậy thì mình còn làm cái gì để không rơi vào ma nghiệp? Có một cái lỗi nhỏ thôi, bỏ quên mất tâm bồ đề thôi. Như vậy, cái ma nghiệp ở đây có nghĩa là ma, các Phật tử đây có thấy phá ma chưa? Có ai thấy ma chưa? Dạ thưa chưa, phải không? Chỉ nghe nói thôi, phải không? Ma có nghĩa là gì? Ban đêm mà mình thấy bóng trắng chập chờn, nó khi bật đèn lên nó là cái tàu lá chuối thì có phải ma không? Không, phải không? Ma là nó có bóng dáng nhưng mà bật đèn lên thì nó mất. Phải không? Nó gọi là ma là có mà không, không thật có. Như vậy cái gì có mà không thật có gọi chung là ma nghiệp. Cho nên tam giới vô an du như hỏa trạch, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới không yên, giống như trong nhà lửa. Và ba cõi này đó, cõi trời có ba cõi là dục giới và sắc giới và vô sắc giới này đó đều là còn ở trong chiêm bao, chưa giải thoát. Cho nên tất cả còn trong chiêm bao gọi chung là ma nghiệp. Dầu phước báo lớn nhất là cõi trời Đại Phạm Thiên, cho đến các cõi phước báo lớn như thế, nhưng mà vẫn còn trong sinh diệt, cho nên gọi chung là ma nghiệp, chứ không phải ma là ác, là xấu. Chúng ta nghe nói ma quỷ là xấu ác, nhưng ở đây mà trong Đại Thừa, Kinh Đại Thừa thì nói rằng ma là cái gì có, mà trong sinh diệt không có thật, cho nên gọi chung nó là nghiệp ma. Vậy thì chúng ta hiểu được cái tinh thần này. Mỗi mỗi nhớ đến năm điều nguyện, hồi nãy nói được bốn điều, còn điều cuối cùng đó là dặn dò tăng ni và Phật tử đó, phát nguyện tinh tấn trong suốt năm nay, phát quy cái tâm hoằng pháp lợi sinh, không phải nghĩ cho mình nhiều nữa. Lâu nay mình nghĩ cho mình thôi, bây giờ mình phải nghĩ đến mọi người xung quanh còn đang mê lầm, còn đang khổ đau, còn đang phiền não đây. Mình làm gì để cho mọi người được phần nào bớt khổ đau, làm gì cho mọi người thấm nhuần được Phật pháp, tin nhận hiểu về Tam Bảo. Đó là bổn phận và trọng trách của mỗi người Phật tử chúng ta. Toàn thể hội chúng được cùng nhau phát nguyện năm điều đó. Thứ nhất là hỷ xả, tập tu hạnh hỷ xả, siêng năng tinh tấn. Thứ hai là luôn luôn nhìn lỗi mình và tích cực sám hối lỗi lầm. Và thứ ba là nguyện tinh tấn tu để chứng ngộ vô thường. Và thứ tư đó là tin nhận lại Phật tâm của mình, tinh tấn và trưởng dưỡng tâm Phật đó. Và thứ năm là phát nguyện tinh tấn để hoằng pháp lợi sinh. Ai ai gần mình cũng đều là bằng cái thân giáo, bằng cái khẩu giáo để cho mọi người tin hiểu về Tam Bảo, là gần gũi với chánh pháp. Đó là cái bổn phận và trọng trách. Vì năm điều nguyện này đó là đầu năm Tâm Thường đã hướng cho toàn thể tăng ni và Phật tử tại Thiền viện Sùng Phúc cùng nhau phát nguyện tinh tấn, và mỗi lần giảng là mỗi lần nhắc lại. Để các Phật tử có nhớ mỗi sáng có nhắc lại năm lời nguyện đó để mà tinh tấn tu hay không. Và hôm nay cũng nhắn nhủ lại với toàn thể đại chúng trong cái buổi sinh hoạt Phật pháp chiều hôm nay, đây là cái duyên lành rất lớn. Tâm Thường cũng chưa biết, từng biết các vị, có một số vị biết thôi, còn đa số thì chắc là chưa biết. Vậy mà rất xa xôi mà chúng ta được như thế này, gặp gỡ như thế này, đó là cái duyên rất là nhiều đời. Cùng là huynh đệ trong cái sự tu tiến, cùng là bà con thân thuộc với nhau. Cho nên mong rằng cái nhân duyên bồ đề quyến thuộc này mãi mãi sẽ gắn kết. Mỗi lần chúng ta được gặp nhau là cùng nhau phát nguyện tinh tấn tu và cùng nguyện mãi mãi đều là đệ tử của Hòa Thượng, đều hướng tâm đến với Tam Bảo tu tiến. Ai là người chứng ngộ tu trước
thành Phật trước là phải về độ hết những người như thế này. Các Phật tử đồng ý không? À, đó là cái điều mà quý thầy chia sẻ trong cái buổi chiều hôm nay. Chúc nguyện cho toàn thể các Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Hằng Giác được như cái tên của mình, lúc nào cũng thường xuyên giác, không có lúc nào mê, không có lúc nào quên. Và giác ngộ là lúc nào tâm cũng phát triển được tâm từ bi, đức hỷ xả, và cái tâm không bao giờ chấp một vấn đề gì trong thâm tâm, đó là hằng giác. Chúc cho đạo tràng luôn luôn giác ngộ và luôn luôn được sự an lạc như những gì mà Phật Tổ mong mỏi chúng sinh, như những gì Hòa Thượng cũng mong mỏi tất cả chúng ta. Buổi chia sẻ Phật Pháp chiều hôm nay đến đây là mãn. Còn lại bây giờ sau thì các Phật tử có điều gì chia sẻ, các Phật tử chia sẻ thêm. Giờ là mấy giờ rồi cũng không biết phải không? Còn cái giờ để mà cùng chia sẻ thêm cái gì nữa. Các Phật tử có dễ nghe không? À, có dễ hiểu không cô? Dạ. À, nhưng mà thực hành thì sao? Hơi khó phải không? Có mà nó khó phải không? À, khó cho nên mới quý. Thì các Phật tử có điều gì cùng chia sẻ.
Dạ, xin thưa hỏi sư, sống chánh niệm là như thế nào?
Cái từ chánh niệm có được nhắc lại ở trong Bát Chánh Đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh niệm đó là một cái, như hồi nãy nói cái từ hằng giác, luôn luôn giác. Còn chánh niệm là cái nghĩ nhớ, niệm là cái nghĩ nhớ chân chính. Nghĩ nhớ nào để nó, mỗi một cái nghĩ nhớ của mình đều kết thành cái chủng tử nghiệp. Tức là mình nghĩ nhớ dễ chấp, dễ phiền não, thì cái nghĩ nhớ này nó kết nghiệp, nó lôi dẫn đi con đường khổ đau. Còn cái nghĩ nhớ mà bằng cái tâm tùy hỷ, bằng cái tâm hỷ xả, bằng cái tâm không chấp, lúc nào cũng nghĩ nhớ đến, trong cái nghĩ nhớ này nó có mà 6 điều thường nghĩ nhớ, gọi là lục niệm đó. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó là 6 niệm chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Niệm Phật không phải là cái danh từ Phật, mà niệm Phật là nhớ đến đức hạnh của Phật, là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đó là niệm Phật, là nhớ đến cái đức hạnh của Phật, là giác ngộ giải thoát trọn vẹn, là cứu độ chúng sinh. Niệm Pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là lẽ thực nãy giờ chia sẻ đó, là nhớ tới Pháp. Niệm Tăng là nhớ đến chư vị thánh tăng đệ tử Phật đã chứng nghiệm được những gì Phật đã chỉ dạy. Niệm Tăng. Niệm Giới là nhớ đến những giới mình đã thọ, và nhớ đến tam tụ tịnh giới. Và niệm Thí là nhớ đến bố thí, buông xả, không có chấp. Và niệm Thiên, thiên niệm trụ, tức là nhớ đến tứ thiền: ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, và xả niệm thanh tịnh địa. Đó là 6 niệm. Rồi còn cái chánh niệm ở đây trong cái Bát Chánh Đạo đó là để đạt được cái chánh định. Chánh định ở đây không phải thông thường chúng ta không nghĩ gì hết là đạt được định, hoặc là định được đến cái mức độ như Đức Phật đã từng chứng nghiệm là định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cái định mà rốt ráo nhất trong cái tầng trời cao tột nhất. Nhưng mà đây chưa phải là cái chánh định, vì khi nào khởi niệm thì cái định đó mất, đó chưa phải là chánh định. Chánh định ở đây là đối với động và tịnh nó vẫn bình an, tức là cái định của tự tánh, cái định của Phật tánh. Phật tánh thì dầu ở phàm, ở thánh cũng không có thêm, không có bớt. Như vậy thì ở đây chữ chánh niệm mà để chúng ta công phu tu đó là luôn luôn nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng, nhớ đến Giới, niệm niệm Thí, và nhớ đến thiên niệm trụ, tức là tứ thiền. Nhưng cái mà cô động nhất, chánh niệm, tức là lúc nào cũng như Hòa Thượng nhắc, nhớ cái gì có tướng là vô thường, đừng chấp. Và lúc nào cũng ghi nhận sâu sắc về cái Phật tâm sẵn có của mình. Đó là người đã có chánh niệm. Người có chánh niệm thì không có tà niệm, không có ác niệm. Ngược lại, có tà niệm ác niệm là bả quên mất cái chánh niệm. Vậy chánh niệm đối với cái tà niệm, cái ác niệm, À, vậy thì mấy thầy có mấy điều chia sẻ cùng với cô như vậy. Và điều này là phải về nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm một cách sâu sắc, chứ không phải chỉ là có cái đó là cái khái niệm thôi. À, chứ còn mà mình để mà xuyên suốt chánh niệm, đó là không có để một cái tạp niệm nào nó xen lẫn vào. À, là xuyên suốt bằng cái tâm không bao giờ chấp, bằng cái tâm giải thoát trọn vẹn, đó chính là cái chánh niệm xuyên suốt. À, còn bỏ vừa quên chánh niệm là bắt đầu có cái chấp ta và cái chấp của ta. Cho nên cái chánh niệm nó ở nơi phàm phu thì cái chánh niệm nó khác, ở nơi thanh văn thì cái chánh niệm khác, ở nơi bồ tát cái chánh niệm khác. Chánh niệm của phàm phu là vừa cái ta khởi cái tâm ác xấu ác lên đó là đã quên mất cái chánh niệm. À, và chánh niệm của hàng thanh văn tức là vừa khởi lên cái chấp ngã ta đó, à, là đã là mất chánh niệm. À, còn hàng bồ tát vừa bỏ quên phật tánh đó là mất chánh niệm. Nhớ tới phật tánh là chánh niệm. Cho nên cũng một từ chánh niệm mà tùy theo cái sự cấp độ tu tập mà có cái nhận định khác nhau. Nhưng mà tóm lại cũng một điều là như Hòa Thượng nói, vừa bỏ quên chấp ta của ta đó là mất chánh niệm. Vừa quên mất cái tâm chân thật của mình đó là mất chánh niệm. Hai cái tiêu chí như Hòa Thượng Tọa hồi sáng có chia sẻ đó, giả và thật đó. Lúc nào chúng ta cũng tin và nhận và thấu suốt được rõ ràng trong mỗi một tâm niệm. Đó là chúng ta đang sống bằng chánh niệm.
Khó lắm. Dạ, sư, cái lúc nghe nói là mình chánh niệm trong cái tứ quan nghi, tức là trong cái đời sống. Thí dụ như có thể là mình nói như thế này, không? Mình lúc nào mình làm cái gì mình đều hay biết mình đang làm cái chuyện đó. Chứ thường thường mình sống mà mình làm cái chuyện này mà mình nghĩ cái chuyện khác, cái đó là không có chánh niệm.
Yeah.
Thì có cái tập niệm vô thì mình có buồn vui. Nếu mà mình sống với chánh niệm, tức là mình đang làm cái gì, bởi vì nói rằng trong cái mình á, thì chỉ có một cái niệm thôi, chứ không có hai cái niệm. Mà hai cái niệm thì nó có cái chỗ mà xen cái tập niệm vô. Yeah. Thì mình không có chánh niệm nữa. Yeah. Thì mình sống làm sao mà, tức là mình cột cái tâm mình vào trong cái hành động đó liên tiếp, mình quên, mình biết mình quên, mình sống lúc nào mình cũng hay biết cái chuyện mình làm.
Yeah.
Không biết có phải như vậy không?
Yeah. Đó cũng là một cái phần chánh niệm, một phần của trong cái từ chánh niệm. À, cho nó chưa hết rồi rút ráo, bởi vì trong cái đi mình biết mình đi, đứng mình biết mình đứng, đó là một cái câu phương tiện công phu bằng giai đoạn đầu để cho nó đạt được sự an định. Và có được sự an định mới có được cái phát triển cái trí tuệ và cái chánh định một cách rõ ràng. Chánh định đó mới rút ráo. Như vậy thì cái đây là một cái giai đoạn thực tập của giai đoạn đầu của chánh niệm, mà bước đầu và cái thực tập chánh niệm. Tức là mình thực tập chánh niệm ở trong hơi thở, thực tập chánh niệm ở trong cái bốn quay nghi. Từ thực tập chánh niệm trong bốn quay nghi rồi cái đi đến thực tập trong chánh niệm trong hơi thở. Thực tập chánh niệm trong hơi thở rồi đi đến thực tập chánh niệm ở nơi cái tâm ý, từ nơi trong tâm ý thì đó chánh niệm nó từng nhiều cái tầng lớp tu tập của mình. Cô nói cũng là một phần chánh niệm rất là chuẩn. Tức là mình đi mình biết đi, thở vào mình biết thở vào, thở ra mình biết thở ra, mình đang nghĩ gì mình biết rõ từng cái tâm niệm của mình để kiểm soát. Đó chính là một cái phần tâm niệm giai đoạn ban đầu công phu không thể thiếu của mỗi người tu Phật.
Dạ con.
Dạ.
Khi mà mình vừa với cái ý niệm đầu tiên mình tại đó mình vừa nhìn, ví dụ như bây giờ con nhìn cái ly, không, ví dụ như bây giờ đứa con gái con nó tặng cho con cái tass đổ nước, thì khi con nhìn cái tass á thì con biết là cái tass này của nó tặng con tại đó phải dừng ngay đó và không tiếp tục.
Dạ. Đó là một cái sự tu tập để dừng lại những cái gì nó lao theo cái duyên đó. Nhưng mấy thầy cũng khuyên thêm, tinh tấn thêm một việc nữa. Tức là mình muốn, như hồi nãy nói là muốn bỏ cái gì là phải thấy nó đồ bỏ, mình mới bỏ được. Chứ còn bây giờ mình nó thấy nó là tốt đó mà điều mình không nghĩ nó, nhưng mà rồi mình sẽ nghĩ nó. Chứ còn phải không phải dừng tới đó là thôi. Tại vì nó còn quan trọng với mình. Nó còn là một vật quan trọng với mình thì bây giờ mình không nghĩ, nhưng mà trong thâm tâm mình nó đã in vào cái tiềm thức mình rồi khi mình nhìn đó. Cho nên tập như thế này, tập quán niệm để chứng nghiệm lại chính cái bản thân mình trước đó, là bản thân cái ta trước rồi để phá chấp cái của ta. Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường hay nghĩ như thế mà chẳng biết rằng ta còn chẳng có huống nữa con ta hay tài sản của ta. Đức Phật nói như vậy, sống 100 năm mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, không bằng sống chỉ một ngày mà thấy pháp vô thường sinh diệt. Tập có một cái nhìn rõ xuyên suốt đó để mình bớt chấp dần dần. Đó là một cái để mà mình trị cái gốc. Còn cái này là mình trị cái ngọn đó. Là tức là mình nhìn ra tới đó rồi mình dừng lại liền. Mình không có nghĩ tới nó nữa. Cái vật đó dầu đẹp, dầu xấu, dầu nó hay hay dở gì, mình vừa khởi nghĩ tới nó là mình dừng ngay, không để lao theo. Đó là một cái giai đoạn công phu ban đầu cũng rất là cần thiết, rất là tốt. Nhưng mà tập như là muốn buông cái đó, muốn bỏ cái đó, muốn đừng chấp cái đó nữa thì mà thấy nó là không đáng chấp.
Tại vì nhưng mà thì có nghĩa là biết cái đó là cái đó, tại con nhớ là xong đó, cái gậy là cái gậy, thì bây giờ chỉ biết nó là như vậy thôi, không có cần biết thêm.
Đó, tức là mình tập cái gì nó đến với mình mà mình vừa khởi một cái cảm giác vui hoặc buồn, vừa khởi một cái cảm giác ngay đó là mình mỉm cười với cái cảm giác đó để mình sáng tỏ ra, đừng để cái mà lao theo những cái niệm vui hoặc buồn đó. Đó chính là cái người là luôn tập chánh niệm như cô nãy nói đó. Luôn tập chánh niệm, lúc nào cũng không có để cho cái tạp niệm nó có và cái tà niệm nó xen lẫn. Đó là người có công phu, cho nên công phu là lúc nào cũng chiêm nghiệm, như là nãy nói là luôn nhớ vô thường, chớ có buông lung. Lúc nào cũng nhớ để không có buông lung theo cái niệm được mất thành bại đó.
Dạ, thưa bạch thầy, con có câu hỏi. Thưa, thí dụ như những ý niệm mà trong quá khứ mà nó trỗi lên khi mà mình ngồi thiền đó, cũng như là những cái chủng tử trong cái tàng thức mình nó nổi lên, thì khi như là hòa thượng với quý thầy dạy đó, là khi mình ngồi thiền mình biết vọng không theo, thì lúc đó mình buông, mình trở về với hơi thở của mình. Thì con thắc mắc là những cái chủng tử đó khi mình buông đó, nó rơi trở lại vào tạp thức của mình hay là nó tan biến luôn?
Thường thì chúng ta nghe nói chủng tử nghiệp. Chủng tử là hạt giống nghiệp, hạt giống của những cái thói quen. Nó nhiều đời mình đã ăn sâu vào cái tiềm thức rồi. Khi mà mình vừa thấy cái gì nó in vào cái là nó đã là nó là có hạt giống trong đó rồi. Do vậy mà điều chỉnh cái hạt giống này. Cho nên mới trong Bát Chánh Đạo có cái là gọi là chánh nghiệp đó, chánh nghiệp đó. Cho nên cái đó là nó cái quan trọng nhất là cái tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp, cái thói quen hàng ngày mình tích lũy đây. Mình muốn cho hóa giải nó phải có một cái phương pháp công phu tu như hồi nãy giờ nói đó. Là khi nào mà nó ngồi lại, nó bao nhiêu cái như cùng phim mà nó quay rồi đó, cái lúc mình yên nó sẽ xả ra lại, xả đều. Bây giờ muốn mà hóa giải cái nó nghĩa là muốn diệt tận gốc cái chủng tử nghiệp này, không để cho nó thành cái nghiệp nó lôi dẫn mình đó, thì nó phải lúc nào cũng có cái kim trí tuệ Bát Nhã là cái để tiêu trừ được. Cho nên kim cang Bát Nhã là cái kim cương là dụ đó, kim cương là cái lời cứng chắc nhất, đá những cái gì cứng chắc nhất nhờ cái mũi kim cương mà xuyên thủng hết. Là dụ, cũng như trí tuệ Bát Nhã là một cái khi mà phát huy cái trí tuệ Bát Nhã thì tất cả những cái chủng tử nghiệp đó đều tiêu hết, dứt hết. Nếu không có trí tuệ Bát Nhã thì cái chủng tử nghiệp đó không có tiêu mòn được, tiêu trừ được, mà nó nằm ngủ yên ở trong cái tiềm thức của mình, rồi nó sống dậy bằng cái lúc nào đó. Cho nên ngài Ma Ha Nam có hỏi Phật vậy, chứ con bây giờ mới học Phật, tham sân si còn nguyên đó, bây giờ muốn bây giờ ngay bây giờ mà con lỡ chết á, con phải về đi về đâu? Đức Phật không có chạy thích là ông sẽ được về cái cõi nào hết. Phật hỏi vậy chứ, ngài Ma Ha Nam, ông có thấy cái cây cổ thụ ở ngã ba đường không? Nó dạ con thấy. Cái cây này mà gió bão mà nó đổ đó, nó ngã đó, thì nó ngã về hướng nào ông biết không? Nó dạ con biết. Hỏi vì sao ông biết? Nó dạ dễ lắm. Cái có một cái cành nó nằm ở hướng tây, nó to, thật là to. Cái cành đó nó to như thế, nó gần bằng cái thân. Cho nên mà khi mà gió đổ là cái cành này nó sẽ lôi cái cây đó ngã về cái hướng đó. Đức Phật hỏi vậy thì ông biết cái câu hỏi của ông chưa? Thì ngài nói dạ con hiểu rồi. Chúng ta hiểu không? Dễ hiểu quá. Phật giải thích một cái quá rõ bằng cái hình ảnh rất là cụ thể.
Vậy thì hằng ngày cái gì mà cái thói quen nào nó mạnh, mà mình kết tập cái thói quen nó mạnh đó, thì cái khi mình mất cái thói quen mạnh nhất của nó sẽ lôi dẫn mình đi con đường đó. À, đó là cái quan trọng, cái tích lũy nghiệp hàng ngày. Cho nên muốn hóa giải cái tích lũy nghiệp này, phải lúc nào cũng chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời. À, đơn đao đột nhập vô thượng giác đó. À, tam độc bát phong không chướng ngăn đó. Đó, là lúc mà cái gươm trí tuệ là cái thấy nhìn xuyên suốt, ngũ quẩn là không. À, thấy xuyên suốt cái gì có tướng là vô thường. Cái thấy đó nó hóa giải những cái chủng tử nghiệp của mình. Ngồi lại là nó không lúc nào bảo nó dừng, nó không dừng được. À, muốn dừng ngang nó cũng là rồi nó tích lũy ở trong cái tiềm thức và nó cũng phát lại, chứ không bao giờ đoạn được cái chủng tử đó. Cái hạt giống nghiệp rất là mạnh, rất là vi tế, rất là khó có thể trừ được. Đến cái hàng Bồ Tát đó mà cái tích lũy nghiệp đó, cái chủng tử nghiệp đó cũng vẫn còn vi tế, chưa đoạn được hết được cái chấp ngã, cái chấp ta tôi này, nó vi tế. Cho nên phải công phu hàng ngày là lúc nào cũng chiếc gươm trí tuệ, lúc nào cũng soi sáng mình, nhắc mình thường xuyên nhờ cái nguyện hứa. Nãy mấy thầy chia sẻ cái nguyện đó là lý do đó. Nhờ cái nguyện cái hứa đó mà dừng được cái nghiệp, cái sức mạnh của nghiệp. Nó rất là ghê sợ. Vậy thì Phật tử mà có cái nhìn như thế này, đó là có cái sức công phu đó. Bởi vì thấy được cái quan trọng của cái chủng tử nghiệp này, không có tiêu trừ được nó là nó lôi dẫn mình đi trong sinh tử luân hồi, trong khổ đau. Mà muốn dừng nó, muốn mà triệt tiêu nó là lúc nào cũng phát triển cái thấy nhìn. Ví dụ như người mình đó, cái người mà nó quay trở lại cái cuồng phim mà mình đang giận ai, cái người đó là mình không ưa, thì ngay đây mình bằng cái trí tuệ phát huy để mà phát triển được cái tâm từ bi, khởi được cái tâm mà không còn giận họ, phát hỷ xả cho họ và thương xót họ. Họ cũng là chúng sinh, họ cũng đang khổ. Bằng cái nhìn này nó qua đó rồi thì sau này cái đó nó quay lại, không bao giờ mình còn buồn giận người đó nữa. Còn nếu mà mình bây giờ mình không nghĩ nữa, đừng nghĩ cái người đó nữa, thì bây giờ nó nằm yên đó. Nó nằm yên đó, nó không có chết cái chủng tử đó đâu. Và nó sẽ lúc nào nó sẽ quay trở lại. Cho nên ngay đó mình phải hóa giải những cái chủng tử đó. Nên Phật tử có công
phu. Quán từ bi trong cái lúc mình công phu ngồi thiền hay là ngoài cái thời ngồi thiền của mình?
Trong cái lúc ngồi thiền thì lúc nào hòa thượng cũng dặn nó chánh niệm đó là biết vọng đó, biết nó là dối, là chim bao đó, đó là hóa giải nó là ban đầu công phu. Khi mà những cái chủng tử nghiệp nó hiện đến bằng cái tri vọng hai chữ thôi, tri là biết, mọi thứ đều là hư vọng, cái đó là nền tảng căn bản rồi, tu cả đời luôn. Vậy thì khi mà biết nó là dối rồi, nó là chim bao rồi, thì nó tự động nó hóa giải, không còn rơi vào cái chủng tử nghiệp thức nữa. Nó là bằng trí tuệ chứ gì nữa. Ngay cái giây phút ngồi thiền và trong tất cả mọi thời, trong bốn quay nghi, đều bằng cái thấy nhìn đó. Đó là cái sức công phu. Và khi mà xuyên suốt được cái sự mà bình an, cái định tĩnh sâu rồi đó, thì cái gì nó hiện ra đều nhận lại cái hay biết sẵn có của mình. Phản văn văn tự tánh, tức là cái thấy biết chân tâm của hòa thượng chỉ dạy đó, lúc nào cũng là cái biết này mới là mình, còn mấy cái tâm đó không phải là cái gì đáng để mình lưu ý nó nữa. Đó chính là người có sức công phu. Vậy thì cô dụng công trong cái lúc mà tọa thiền hay trong chỗ nào cũng đều bằng cái trí tuệ soi sáng đó hết. Không phải mình đề xướng lên mình nói nó là vọng là giả. Nếu mà khi nào cái sức mạnh của cái nghiệp nó mạnh quá thì mình nương vào, ban đầu mình nương vào hơi thở đếm đó, sổ tức từ nhặt đến từ thưa, nhặt đến thưa, rồi mới tùy tức là theo dõi hơi thở thôi. Đó là những cái phương tiện để vì cái nghiệp, cái chủng tử nghiệp mà vọng tưởng nó mạnh thì dùng những phương tiện dần dần đi đến tri vọng. Đó là hòa thượng đã đưa hướng dẫn các cái phương tiện nó cụ thể.
Khi mình ngồi thiền mà mình rơi vào một cái trạng thái là mình không có cảm thấy cái thân mình nữa, mình không, cái hơi thở mình cũng cảm thấy nó rất là nhẹ, thì cái đó, cái cảm giác nó có phải là vọng không, mà có phải hay là có là định không thì con không biết, nhưng mà cũng có những lúc con rơi vào cái trạng thái như vậy, thì đó là mình vọng hay là như nào con... nhưng mà rất, cũng ít khi lắm, nhưng mà thỉnh thoảng là con không có cảm giác cái thân mình nữa, nó cứ mờ ở đâu đó, rồi cái hơi thở mình cũng nó rất là nó mờ mờ ảo ảo á, thì nó là trạng thái gì hả thầy?
Đó là một trong tất cả những cái hiện tượng lạ ở trong tiềm thức của mình. Đây là cái hiện tượng bình thường phổ thông, À, còn khi ngồi thiền mà được sự yên lặng rồi thì nó nhiều cái hiện tượng lạ nó hiện đến nữa. À, có khi thấy mình bay bổng nữa đó. Có khi ngồi đây mà cảm nhận được ở nhà mình cái gì gì mình biết hết. Nói cái việc đó là cái việc sâu xa hơn. Còn cái này là một cái thông thường nhẹ, nhỏ. Đó. À, bởi vì khi mà ngồi yên rồi thì có những cái hiện tướng lạ trong tiềm thức của mình tùy theo cái nghiệp của mình đã gieo nhiều đời đó. Người cái tâm thiện, tâm lành nhiều. Đó, thuần thiện rồi thì ngồi lại nó dễ yên, không có cái gì làm cho mình tạp niệm và có những cái hiện tượng lạ. Nhưng mà tất cả mọi hiện tượng nào chúng ta cũng đều nhớ kinh Lăng Nghiêm đã xác định: nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. À, nếu ngay đó mà cho là thánh, ngay đó là cho là hay thì đó là rơi vào tà. Còn ngay đó nó chẳng là gì hết, nó là tâm tưởng mình thôi, không có đáng gì để bận tâm, thì đó là cái cảnh giới tốt, mình có công phu. Vậy thì Đức Phật đã từng phá được cái nội ma và ngoại ma. Dầu là cái xấu ác đến, Đức Phật cũng biết nó là vọng dối thôi, không đáng sợ. Dầu là cái hào quang Phật hiện đến, cũng biết là có tướng đều là sanh diệt. Phật à, cũng là trên cái tướng. Cái gì có tướng cũng sanh diệt, cho nên không mừng, không mê. Thì ngay đó tâm giải thoát, đó là sống về tâm Phật. Vậy thì Phật tử ngồi lại có hai trạng thái là ngoan không và vô ký. À, ngoan không tức là ngồi lại mà không còn cảm giác gì hết. À, vô ký tức là không có ghi nhận, tức là ai đi qua mình cũng không có ghi nhận, không có biết gì nữa. À, cũng còn một cái biết, dường như có cái biết mờ mờ vậy đó, thì đó chính là nó rơi vào gần tới cái ngoan, cái vô ký. À, cái đó cũng là hòa thượng cũng nói ngay đó mình chấn chỉnh lại để biết rõ ràng, theo dõi hơi thở hoặc là kiểm tra từng cái chi tiết ở trong cái tiềm thức mình nó hiện ra đang nghĩ gì. À, chánh niệm lúc đó là lại. Thì như vậy thì đó là những cái trường hợp nhỏ trong cái công phu. À, còn sâu xa hơn nhiều cái hiện tượng lạ nữa, mình khẳng định một điều, dầu hiện tượng gì đi nữa, dầu là có ma quỷ hiện đến, rắn rết hiện ra trong tâm mình cũng đều xả nó hết, đừng chấp, đừng sợ nó. Dầu là Phật hào quang hiện đến, mình cũng mỉm cười bình an, không có bận lòng gì đó. Thì đó chính là người tu thiền không bị rơi vào một cái trường hợp nào mà người không hiểu là dễ bị tẩu hỏa nhập ma là như thế. Tu thiền điên là không có thầy hướng dẫn, không hiểu được cái lẽ thật này. Cho nên có cái gì lạ là ảnh hưởng theo đó, mừng hoặc là sợ là ảnh hưởng chấn động, ảnh hưởng thần kinh, tinh thần của mình. Có.
Dạ, kính bạch sư ông, kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, quý cô và đại chúng. Hồi nãy thầy có nói là sư ông nói biết giả thì không theo, biết thật thì làm. Thưa thầy, như vậy thì nếu mà trong cái thế giới này mình sống đó thì nó là giả, mà mình không, giống như mình ngủ mà mình ngủ mình cứ tưởng là thật, như vậy thì có cái phương cách nào để cho mình biết cái đó là giả hay là thật? Tại vì nhiều khi trong cái lúc ngủ thì thầy chim bao đó mà mình cứ tưởng là thật không à? Thì mình đang tỉnh dậy mình mới biết là giả. Thì trong cái thực tế, trong cái cuộc sống này, làm sao mình nhận thức được cái đó là thật, và cái thật đó nó có phải là cái chánh niệm thầy mới vừa giảng hay không? Thầy cho con biết cái thật là sao, nói thật thì thầy làm, thì cái thật đó là cái gì thôi.
Cái đây là cái việc mà cả đời tu của mình để khám phá ra. Giả thì mình bây giờ mình biết cái gì có tướng là giả rồi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có tướng đều là hư vọng, đều là giả. Đó là cái lời của kinh. Nhưng mà đây là lời của kinh để nhắn nhủ với mình, tự mình kiểm tra lại. Cái chân lý là cái lẽ thật, mà lẽ thật đó là bất di bất dịch với thời gian và không gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, cái gì có tướng đều là vô thường sinh diệt, là lẽ thật. Mình tin chắc điều đó, không có nghi ngờ, không có người nào sống được cho tới bây giờ hết. Đó là lẽ thật rồi. Mình hiểu rồi, bây giờ mình phải chiêm nghiệm để chứng nghiệm được điều đó. Đó là giả, để đừng có chấp nó. Hòa thượng nói cái gì giả là đừng có chấp nó đó. Còn thật, tức là trong kinh Lăng Nghiêm nói, tiếng chuông vang lên đó mình nghe, tiếng chuông ngưng mình cũng vẫn nghe. Thì Đức Phật khai thị cho Ngài A Nan cái tánh hay nghe đó là mình. Cái tánh hay nghe, tánh hay thấy và cái hay biết. Trong các thiền sư khai thị không mài ba cái cửa đó. Cửa tánh hay thấy là cửa văn thù, tánh nghe là cửa quan âm, và đánh cho mình, cho mình việc nhận ra cái biết của mình đó là cửa phổ hiền. Tức là các thiền sư đánh hoặc hét hoặc dựng Phật tử, hoặc Đức Phật đưa cành sen, đều nhằm khai thị cái thấy, nghe, biết của mình. Ba tên, nhưng nó chỉ là có một cái biết đó. À, vậy thì cái đó mình đã nghe được nhiều trong kinh nói. À, vậy bây giờ mình chỉ nghe, nãy nói nghe mà chưa tin thôi, mà đã có cái hạt giống Phật, có cái khái niệm về ta, về mình thật rồi đó. Còn học mà chưa thành, tức là tu luyện mà chưa ngộ được, nhận ra được cái tri kiến Phật đó, nhưng mà đã có một cái chủng tử hạt giống Phật đó, thì còn hơn phước báo của trời người. Phước báo bên ngoài đó, giờ nó là cái sinh diệt không đáng, mà cái phước báo mà tin nhận lại mình có cái biết đó, cái ta chân thật đó, cái phước báo đó là phước báo vô lậu. Phước báo đó mới là cái hạt giống mà để mà mình thành Phật. À, cho vậy mà Hòa Thượng nói có hai điều đơn giản, nhưng mà sáng Hòa Thượng tại tu trì chỉ có hai việc thôi, giải với thật thôi. À, mình thấy là cả một cái công phu, cả cuộc đời mình thấy giả để biết được. Bây giờ trong chim bao mình còn chưa biết được nó là chim bao, mình còn đủ thứ. Trong chim bao mà được mình rất là mừng đó. À, mà trong chim bao mà bị cái gì đó thất bại cái mình rất là khổ đó. Thì rõ ràng trong chim bao mà mình vẫn chưa nhận được chim bao. Thì muốn trong chim bao mà mình thấy rõ được nó là chim bao thì ngay bây giờ mình thấy nó là chim bao trước. Ngay tỉnh đây nè mà mình phải nhận chân được nó là chim bao. Thì là cái gì đến mình cũng không chấp hết. Thì lúc đó nó thành cái chủng tử thiện nghiệp hoặc là chánh nghiệp rồi đó. Thì trong chim bao mình sẽ không còn bận lòng gì với cái chim bao nữa hết. À, cho nên đó là mình cái huân tập ngay cái hiện tại mình thành tựu được cái chánh nghiệp. Cái chánh nghiệp là thông thường chúng ta nghe cái từ chánh nghiệp này mới cái nghề nghiệp chân chính, phải không? À, nhưng mà nghề nghiệp chân chính là cái nghề gì? Mình mua 100.000 bán, đúng là 100.000 là chân chánh chưa? Mà có ai làm nghề chân chánh như thế không? Nó không phải, cái nghề nghiệp chân chính này nó không phải là nói về cái nghề. Bởi vì ngài Đức Phật dạy cho ngài 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Mà 5 anh em ngài Kiều Trần Như đâu có làm nghề gì đâu, đang tu khổ hạnh. Vậy là cái nghiệp đây chính là cái thói quen. À, thói quen hàng ngày đó. Thói quen mình chấp cái ta và của ta đây đó là thành quen rồi. Bây giờ mình nằm chim bao mình thấy cũng ta và của ta trong đó nữa. Không lúc nào rời cái ta và của ta hết. Kể cả trong chim bao. Bây giờ muốn trong chim bao mình được chánh niệm, mình biết là chim bao thì ngay bây giờ mình tỉnh. Lúc nào mình cũng nhắc mình đều là chim bao cả thôi. À, đừng có nặng nề với nó, quá quan trọng vì nó từ lâu nay. À, đó là mình tập dần cái thói quen để mà được cái chánh niệm, có được cái chánh nghiệp, cái thói quen chân chính. À, để cái gì nó chạm đến mình, mắt thấy, tai nghe mình cũng không có bận lòng, không có dính mắc đó. Thì tập ngay bây giờ đi, thì chim bao mình khỏi cần tập, nó cũng đạt được cái sự bình an trong chim bao. Còn bây giờ mình muốn trong chim bao mà đừng có chấp, làm sao được. Ai làm cho mình được cái điều này? Khi tiềm thức của mình, trong thâm tâm của mình đang đủ chấp ngã, chấp ta và của ta nặng nề. À, cho nên Phật tử phải có sức công phu là ngay bây giờ mình thực tập, mà nhờ lời phát nguyện, mà suốt một ngày mình thực tập một ngày đó, mình cái nghiệp nào nó nặng nhất, mình tự mình biết, và mình phát nguyện để khắc phục cái nghiệp đó từng ngày từng giờ. À, mình thực tập phát nguyện từng trong một ngày thôi. À, cho trọn vẹn nhiều lần phát, mà mỗi ngày phát nguyện như thế đều đặn mà thực hành được rồi đó. Mình phát nguyện liên tiếp tục một tuần để giữ vững cái tâm mà chánh niệm đó, thì mình tập dần nó sẽ thành cái thói quen. Cái gì nữa đến mình cũng không có bận lòng. À, thì trong chim bao mình sẽ được có cái sức tự chủ.
Dạ, hết dạ. Con xin thưa với thầy trụ trì Xuân Phúc và quý Phật tử, lời thầy dạy rất là quý báu. Bây giờ chúng con ở lại suốt đêm nghe thầy. Quá dài rồi. Hơn 10 phút rồi. Thì con xin phép thầy.
Phật tử hồi hướng. Trước khi chúng ta nghỉ, toàn thể đại chúng cùng chắp tay hướng về Tam Bảo, phát tứ hoằng thệ nguyện bằng cái tâm chí thành chí kính của mình phát nguyện và hồi hướng. Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Các Phật tử xả chân một tí rồi hãy đứng lên. Đang ngồi lâu đứng lên liền hôm nay.
Nam mô Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nam mô Tổ sư Túc Lâm Đại Đầu Đà. Chúng con là Phật tử Đạo Tràng Túc Lâm Hàng Giác. Tên thầy trụ trì Túc Lâm vừa khai pháp xong, thầy đã ban cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu. Chúng con nguyện khắc ghi vào tâm khảm, tu hành đúng theo tôn chỉ Thiền Tông Việt Nam, hầu để trở về Phật tâm và quyết chí tu hành đời này đời sau cho đến khi giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Để tri ân thầy tổ, chúng con không biết làm gì hơn là noi theo lời thầy dạy bảo, gắng tinh tấn tu thiền và hằng cúi nguyện tam bảo gia hộ trên cho Hòa Thượng Tôn Sư Tứ Đại an hòa, tâm tính mẫn tiệp, sống lâu nơi đời, lợi lạc quần sanh. Chúng con lại tiếp nguyện chư Phật Bồ Tát gia bị cho thầy trụ trì cùng quý tôn Đức Tăng Ni được nhiều sức khỏe, giới đức tròn đầy, nguyện đăng thường chiếu ngõ hầu hoằng dương pháp, chánh pháp Như Lai, dương cao ngọn đức Thiền Tông. Cúi nguyện chúng con cầu đại từ đại lực quang minh của mười phương chư Phật hằng gia bị cho Phật pháp mãi trường tồn, Thiền Tông hằng nghiêm tịnh, hãy chúng luôn an hòa, đất nước mãi thanh bình, người người hưởng an lạc. Đồng thời nhiếp tâm tịnh ý, như pháp cúng dường, chúng con thành tâm thắp nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và hiện tiền là một chút tịnh tài dâng lên cúng dường chư thầy trụ trì cùng chư tôn Thiền Đức Tăng. Ngưỡng mong quý chư thầy cụ từ bi chứng minh nạp phu cho chúng con được thêm phần công đức. Giờ đây chúng con chỉ còn biết xin y giáo phụng hành.
Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành.
À, thì đây thì hôm nay thì cũng đầy đủ duyên lành, thì quý thầy qua đây làm mặt Phật tử, thì cũng đến đạo tràng Hằng Giác để cũng giao duyên cho quý Phật tử tu tọa tập, mà cũng quân sâu thêm hạt giống Bồ Đề để chúng dân càng được tăng trưởng, để trên đường học Phật cũng luôn được vững niềm tin. Thì đây thì thời gian nó cũng không được nhiều, nhưng mà với cái thấy được cái tấm lòng cũng thiết tha tu học với Phật tử, tuy là ở nơi xứ xa vắng quê hương, cũng như cái xứ sở của văn minh vật chất, nhưng mà cái tinh thần học Phật ham tu của quý Phật tử cũng không mất, thì đó là điều quý báu. Thì cũng mong tất cả luôn để cố gắng để luôn tinh tiến tu học để học giống Phật của mình, được càng ngày tăng trưởng, để luôn vững tiến trên con đường chánh giác, không có thối chuyển.
Những giáo huấn của Hòa Thượng Ân Sư và hiện tiền những pháp yếu do Thầy trụ trì truyền dạy. Và cuối cùng chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái.